Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, Nguyễn Trung tường trình về báo cáo của Ngân hàng Thế giới về bất bình đẳng trong xã hội. Tiếp theo là bài bình luận của nhà báo Bùi Tín về thế hệ người trẻ đấu tranh ở Việt Nam. Sau đó là tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam về đề xuất cải cách tiếng Việt. Trước khi đến với bài tường trình của Việt Hùng về Giáng sinh tại vườn Bách Thảo, Washington. Cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
8 trong 10 người Việt lo về khoảng cách mức sống. Đó là một nhận định được đưa ra trong báo cáo có tên gọi Cưỡi sóng lớn, sự thần kỳ Đông Á trong thế kỷ 21 của Ngân hàng Thế giới World Bank công bố ngày 4 tháng 12. World Bank nói thêm rằng bất bình đẳng ngày càng là một nguy cơ cho người dân trong khu vực. Không chỉ người Việt, theo phúc trình, hơn 90% người Trung Quốc và hơn nửa dân số Philippines cho rằng khoảng cách thu nhập ở hai nước này quá lớn. Trong khi đó, tại Indonesia, khoảng 90% người dân cho rằng cần phải giải quyết vấn đề bất bình đẳng một cách cấp thiết, đưa gần 1 tỷ người trong khu vực thoát khỏi tình trạng nghèo cùng cực trong vòng một thế hệ là một kỳ tích lịch sử. Bà Victoria Kawa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á-Thái Bình Dương nói, nhưng nếu các nước trong khu vực muốn duy trì tăng trưởng hòa nhập, thì họ phải xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nghèo cùng cực, cải thiện địa vị kinh tế và đảm bảo an ninh kinh tế cho mọi người. Báo cáo cho rằng các nước đang phát triển khu vực Đông Á-Thái Bình Dương vốn được coi là các nước thành công nhất về giảm nghèo và nâng cao mức sống trên thế giới cần thay đổi mô hình tăng trưởng để duy trì tăng trưởng bao trùm trong tương lai. Tăng trưởng bao trùm tức là tăng trưởng dẫn đến giảm nghèo, giúp mọi người đi lên và đảm bảo an ninh kinh tế, đòi hỏi các nước phải tiến thêm một bước xa hơn nữa so với mô hình tăng trưởng công bằng. Phúc trình Cưỡi sóng lớn, sự thần kỳ Đông Á trong thế kỷ 21 cho rằng viễn cảnh nâng cao địa vị cho mọi người sẽ ngày càng trở nên xa vời hơn, cho thấy dường như thu nhập và của cải ngày càng tập trung vào một nhóm người, trong khi tiếp cận dịch vụ xã hội thiết yếu vẫn còn hạn chế, và nếu có thì chất lượng thường thấp. Đảm bảo an ninh kinh tế cho mọi người ngày càng trở nên khó thực hiện hơn, nhất là khi các nước trong khu vực lại phải đối mặt với thách thức mới, già hóa nhanh, viễn cảnh tăng trưởng kinh tế kém chắc chắn hơn, và đô thị hóa mạnh hơn, phúc trình viết. Từ một khu vực gồm hầu hết các nước nghèo trong thập kỷ 80, nay khu vực này đã trở thành một tập hợp các nền kinh tế thu nhập trung bình với nhiều giai tầng kinh tế khác nhau. Vào năm 2015, gần 2/3 dân số trong khu vực thuộc tầng lớp đảm bảo về kinh tế hoặc trung lưu. Đây là mức đáng kể so với tỷ lệ trên 20% năm 2002. Theo phúc trình, tỷ lệ nghèo cùng cực và nghèo trung bình giảm mạnh từ gần một nửa dân số năm 2002 xuống dưới 1/8 dân số năm 2015. Tuy nhiên, tỷ lệ nhóm dễ bị nghèo trở lại với thu nhập 3,10 đến 5,10 đô la mỗi ngày vẫn không thay đổi trong khoảng thời gian 2002 đến 2015 và xoay quanh mức khoảng 1/4 dân số. Thông cáo nói rằng các chính sách tăng trưởng bao trùm cần nhận ra và giải quyết các hạn chế mà các giai tầng kinh tế khác nhau phải đối mặt. Chính sách cho các nhóm nghèo còn lại cần giảm rào cản tới cơ hội kinh tế cho họ và đảm bảo tăng trưởng trên diện rộng nhằm giúp các nhóm nghèo di chuyển lên các nấc thang cao hơn trong phân tầng thu nhập. Báo cáo chia các nước thành 5 nhóm và đề xuất các chính sách cho từng nhóm. Malaysia và Thái Lan, nhóm nước thịnh vượng tiến bộ, đã cơ bản xóa bỏ nghèo cùng cực và có một tầng lớp trung lưu với số lượng lớn, cần tập trung vào đáp ứng đòi hỏi của tầng lớp trung lưu, huy động và sử dụng nguồn lực nhằm xóa bỏ những khoảng cách còn lại. Trong khi đó, Việt Nam và Trung Quốc nằm trong nhóm nước vừa thoát nghèo, đang tiến lên thịnh vượng, cần chú trọng đáp ứng nhu cầu của tầng lớp trung lưu và các nhóm còn dễ bị tổn thương, và đồng thời, các nước này cũng cần chuẩn bị sẵn sàng đối phó với tình trạng già hóa nhanh. Indonesia, Philippines và Campuchia thuộc nhóm thoát nghèo cùng cực, hiện còn một tỷ lệ nghèo cùng cực thấp, nhưng nhóm trung lưu vẫn còn nhỏ. Các nước này nên tập trung ưu tiên cải thiện địa vị kinh tế và lồng ghép các chương trình an sinh xã hội. Theo phúc trình, các nước chậm phát triển hơn như Lào và Papua New Guinea vẫn còn tỷ lệ nghèo cùng cực lớn. Các nước này nên tập trung giảm nghèo nhanh hơn nữa bằng cách đầu tư vào giáo dục phổ thông, thúc đẩy hòa nhập tài chính, đồng thời tăng cường trợ giúp xã hội và năng lực kháng cự. Các đảo quốc Thái Bình Dương là một nhóm đặc biệt. Các nơi này cần tập trung khai thác cơ hội kinh tế sẵn có, ví dụ như du lịch và đánh bắt hải sản, di cư ra nước ngoài lao động, và cần đầu tư vào giảm nhẹ và phòng tránh thiên tai. Các nước đang phát triển khu vực Đông Á là tấm gương tiên phong và đã cho thấy tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và bao trùm mọi đối tượng, đã giúp hàng trăm triệu người thoát khỏi cảnh nghèo. Với các chính sách mà báo cáo đã nêu, các nước trong khu vực sẽ đối phó hiệu quả với những thách thức mới mà họ đang đối mặt trong quá trình tăng trưởng hòa nhập của mình, báo cáo viết.
Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Bùi Tín.
Thời đại ngày nay và tương lai là của tuổi trẻ. Các cụ ngày xưa thường khen con cháu là hậu sinh khả úy. Tuổi trẻ sinh sau thật đáng nể, theo nghĩa thật là đáng quý trọng. Tuổi trẻ có sức khỏe, sức đi, sức làm việc, sức suy nghĩ, sức tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm, nhất là sức bật táo bạo, dám nghĩ, dám làm, dấn thân hành động. Nhân dân Việt Nam vừa đón Thủ tướng Canada Justin Trudeau, năm nay 46 tuổi, khi nhận chức Thủ tướng năm 2015 mới 44 tuổi, phong cách trẻ trung hồn nhiên, ngồi uống cà phê trên hè phố Đà Nẵng, sáng chạy bộ bên sông Hàn, tự chọn tất chân nhiều màu sắc mang ý nghĩa thâm thúy, mạnh dạn nêu vấn đề nhân quyền khi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron vài tuần nữa mới đủ 40 tuổi, có chủ trương táo bạo, tự lập ra tổ chức Tiến Bước. Chưa đầy một năm trở thành đảng chính trị mạnh nhất, phá thế tả hữu xưa nay thay nhau cầm quyền, thu hút các thành viên của mọi đảng tả hữu vào tổ chức của mình, lập nên chính phủ đa số từ xã hội dân sự, chưa tham gia chính quyền, chiếm ngay đa số trong Quốc hội, phần lớn cũng là tay mơ, chưa đến Quốc hội bao giờ. Một kỳ công chính trị hoàn toàn bất ngờ. Hậu sinh khả úy là vậy. Ở Việt Nam, những hiện tượng như vậy cũng đang diễn ra. Anh thanh niên công giáo Nguyễn Văn Hóa mới 20 tuổi đã tham gia đấu tranh đòi quyền sống cho nông dân và ngư dân trong thảm họa Formosa. Năm nay 22 tuổi bị truy tố ra tòa, bị kết án 7 năm tù. Hiền ngang không nhận tội, còn lên án chính quyền tham nhũng vô trách nhiệm bên công ty tội ác từ nước ngoài. Trong khi đó, một nhóm nữ thanh niên trên dưới 30 tuổi gồm cô Đinh Thảo, cô Anna Nguyễn và cô Lê Thị Minh Hà, vợ nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, bà Sàm, mạnh dạn cùng đến Liên Hợp Quốc New York trình bày mạch lạc về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, rồi lần lượt ghé qua 6 nước châu Âu là Cộng hòa Liên bang Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy, Bỉ và Séc để tố cáo không mệt mỏi những vụ bắt bớ, hành hung, giam cầm hàng trăm chiến sĩ dân chủ, tù nhân chính trị hiện nay. Trong khi đó, ở trong nước, cô nhà báo trẻ Phạm Đoan Trang sau khi bị tù sang Hoa Kỳ nghiên cứu rồi về nước dấn thân, tìm gặp các nhà ngoại giao, các nước dân chủ để thông báo cặn kẽ các vụ án phi pháp, vô đạo, đầy đọa các chiến sĩ yêu nước như cô mẹ Nấm, cô Lã Thị Thêu. Cô Đoan Trang còn tham gia công tác nghiên cứu các tài liệu chính trị và kinh nghiệm bản thân để viết nên cuốn sách hơn 400 trang Chính trị bình dân, làm cẩm nang hướng dẫn đấu tranh cho các bạn trẻ. Trong khi đó, anh thanh niên Paulus Lê Văn Sơn từng hai lần bị kết án 13 rồi 4 năm tù, ra tù vẫn kiên trì hoạt động tiếp. Anh Châu Văn Thi cũng dấn thân không ngán tù đầy, nêu gương sáng bất khuất cho thế hệ mình.
Lại cần kể đến cô Phạm Thanh Nghiên, mảnh mai mà kiên cường, tháo vát, thông minh, viết nên cuốn sách Những mảnh đời sau song sắt. Kể lại những ngày trong tù, đối mặt với bọn ác ôn hành hạ tra tấn mình, coi nhà tù là nơi rèn luyện, còn giác ngộ lẽ phải cho một số quản giáo mù quáng. Không thể không kể đến cô Kim Tiến, đang trở thành nhà báo viết và kẻ phóng sự tại chỗ, tường thuật cho cả nước và toàn thế giới bằng lối thuyết minh lưu loát và hình ảnh rất độc đáo về phiên trung thẩm xét xử cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, về thái độ vũ phu mất dạy của bọn côn đồ, an ninh đánh đập thô bạo, tát vào mặt và thụi vào ngực và bụng các chị em đấu tranh đòi công lý. Rõ ràng, tuổi trẻ có sức bật, sáng kiến, sức làm việc có năng suất và hiệu quả rõ ràng. Tôi viết bài này để góp ý với anh tương lai, Nguyễn Phúc Tường mà tôi quý trọng. Người già yếu vẫn kiên trì cho ra mắt các bài dài, mênh mông thấy sự cho gió cuốn đi. Khi anh và các bạn như anh Nguyễn Trung cất lời than vãn rằng, giá như lúc này còn ông Sáu Dân, tức ông Võ Văn Kiệt, thì may cho đất nước biết bao. Khi còn ở trong nước, tôi đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi với ông Kiệt. Ngay sau khi ông bị Đỗ Mười và Lê Đức Anh đẩy ra khỏi chức thủ tướng với sự đồng tình của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Cả ba kẻ này đều ăn phải bà của Bắc Kinh từ hồi đó. Tôi cũng nghĩ rằng, khi đó, nếu ông Kiệt mà ở chức Thủ tướng, thì ông có thể xoay chuyển hẳn thế cờ, thoát chung, lái bộ chính trị đi theo con đường chính trị hội nhập với thế giới dân chủ. Tôi cũng tiếc lắm, tiếc đến ngẩn ngơ khi nhìn thấy rõ cảnh ông Linh chê bai đố kỵ ông Kiệt, dẫn đến thảm trạng Thành Đô tháng 9 năm 1990. Lúc ấy, ông Kiệt được ông Phạm Hùng, ông Nguyễn Cơ Thạch, ông Võ Nguyên Giáp, Trần Trọng Tân ủng hộ nhưng chưa liên kết được thành một khối. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự nhủ ngồi luyến tiếc không có tác dụng tích cực. Cứ nếu như, giá như, theo tục ngữ Pháp, người ta có thể nhét Paris trong một cái chai. Xin chúc anh tương lai phục hồi sức và anh Nguyễn Trung luôn vui khỏe bền bỉ hoạt động. Hãy vượt qua quá khứ, công nhận và nhìn thẳng vào tình thế hiện tại, cùng tuổi trẻ, hướng dẫn tuổi trẻ, cùng các thế hệ đi trước dấn thân, hành động có hiệu quả tạo thành phong trào dân chủ, nhân quyền rộng lớn, hợp lòng dân, hợp thời đại là giải pháp duy nhất hiện nay. Hãy tận dụng các sai lầm thất bại chồng chất của chế độ độc đảng quản trị hiện nay, coi là thời cơ cho sự nổi dậy, đồng khởi trong hòa bình không bạo lực, có bài bản, trật tự, lôi cuốn toàn dân, cùng hành động để tự giải thoát, chuyển sang chế độ dân chủ đa nguyên tiến bộ, mở ra kỷ nguyên dân chủ cho dân tộc mình, nhân dân mình. Hậu sinh khả úy, sự thức tỉnh nhanh và sâu của tuổi trẻ gắn bó với thế hệ đàn anh đang diễn ra đẹp đẽ hiện nay. Hãy tập họp trong tổ chức, hành động đồng loạt có bài bản, tố cáo mạnh tham nhũng và chỉ rõ chống tham nhũng đã thất bại. Tố cáo mạnh vụ Formosa tàn phá môi trường, tố cáo việc khai thác bô xít tệ hại ở Tây Nguyên, tố cáo các vụ xử tham nhũng không công khai theo đúng luật, nặng với kẻ này, nuông chiều kẻ khác. Tố cáo các vụ BOT như cái lậy, tố cáo dân Tàu tràn lan khắp nước như trốn không người, tố cáo việc gần như đưa 4 tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang nhập vào khu dân tộc Choang của Quảng Tây, Trung Quốc. Đó là những ngòi nổ của cuộc đấu tranh rộng lớn để cứu nước, cứu dân, cứu mỗi gia đình hiện nay.
Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Chuyện cải cách tiếng Việt do ông Phó Giáo sư Bùi Hiền ở Hà Nội đề xuất đang tiếp tục thu hút dư luận trái chiều từ các học sinh lứa tuổi trung học đến tiểu học. Ghi nhận tại Sài Gòn cho thấy hầu hết ý kiến đều nói rằng nếu chấp nhận thay đổi thì tiếng Việt chẳng biết phải đọc như thế nào, nhóm học trò trung học ở quận 10 nói.
Cũng được làm cho ngắn gọn hơn chữ.
Học... Gì? Em không muốn học lại lớp 1 đâu, không muốn học lại bạn chữ cái.
Em cũng hay nói rối, với lại nhà tên của em nó biến thành kỳ quá. Đến nỗi mà bây giờ liệu heo luôn rồi. Từ dương mà nó đọc hành thành dương luôn rồi.
Tức là nó bỏ chữ rồi nó thêm chữ tùm lum hết á, em không có hiểu được.
Cậu bé lớp 5 tên Đức Bảo này hiện sống trong một khu xóm lao động nghèo khó, nói rằng nếu thay đổi thì ông bà của bé sẽ thành mù chữ.
Nếu mà thay đổi thì các người lớn tuổi chẳng lẽ phải học lại từ đầu rồi xong dạy con cháu mình, nên con đồng ý. Môn văn thì nó giúp con bổ thêm bổ ích, nó có rất nhiều những câu tục ngữ văn và thành ngữ rất hay, nên con rất thích môn văn.
Cậu bé Đức Bảo thích môn văn, nhóm bạn tuổi ô mai này cũng thích môn văn. Cụ Phạm Quỳnh từng nói, truyện Kiều tiếng ta còn, nước ta còn. Nay nếu thay đổi chữ quốc ngữ như đề xuất của ông Bùi Hiền, nói như lo lắng của bà Dung, nếu cứ tiếp tục tùy tiện trong thay đổi cái chữ cái trong cách viết, thì tiếng Việt sẽ méo mó.
Ví dụ như thêm chữ có re và không re nó cũng đã khác, chữ giờ và chữ di nó cũng đã khác. Thì nếu như mà mình... Ví dụ như chữ tai mà chữ y dài và chữ thêm bỏ cái chữ y dài thêm thành chữ y ngắn là thành chữ cái lỗ tai mình và cái tay thì hai cái đó nó cũng nếu như anh thay đổi được. Có những người bây giờ viết tắt chữ yêu mà cũng viết thành chữ y ngắn thì nhìn thấy nó cũng không hay, mà viết thành chữ thêm y dài hay y ngắn của chữ tai hồi nãy thì nó cũng đã khác nghĩa rồi.
Cô giáo Nguyễn Thị Tiến nói rằng cần trân trọng công trình nghiên cứu của ông Bùi Hiền, tuy nhiên nó không thực tế.
Về cải cách tiếng Việt thì mình thấy rằng cái thứ nhất là nói về giáo sư Hiền á, thì đây là cả một đời tâm huyết của ông, nên là chúng ta phải tôn trọng cái công sức đó. Nhưng liệu rằng cái nghiên cứu của ông nó có bị viển vông hay không. À, thì cái chỗ này là chúng ta nên xem lại. Bởi vì khi mà cải cách tiếng Việt như thế, cái thứ nhất theo ông nó có lợi là chữ nó ngắn. Đó, nhưng cái quá trình mà để hình thành cái tiếng Việt thì mình thấy là từ cái lúc mà trước kia là mình xài cái chữ Hán nôm. Rồi sau đó đến cái thế kỷ thứ 10 thì vua Quang Trung lên ngôi thì lúc bây giờ chữ Quốc ngữ mới có. Thì đây là cái niềm tự hào của mình từ cái thế kỷ thứ 10 cho đến bây giờ. Nếu bây giờ mà mình nghĩ theo cải cách tiếng Việt thì theo thời gian thì nó phát triển theo xã hội, đây là điều tốt. Nhưng mà cái cách này thì liệu là mình thấy nó không có khả thi. Tiếng Việt cải cách này thì coi như cái tiếng mẹ đẻ của mình nó hoàn toàn là coi như nó bị mất. Thì liệu cái sự phát triển của xã hội, cái văn hóa sau này của trẻ em và tất cả mọi con người trong nhất đặc biệt là trên nền giáo dục thì không biết ra sao. Cải cách thì nghe nói là bỏ mất một số nguyên âm, chỉ mới có là phụ âm thôi đó, mà đã gây ra những cái xáo trộn trong cái đời sống của con người. Thì phải nói rằng là một cái sự cải cách này nó có cái tính chất gọi là phi văn hóa ha, nên là mình cần phải xem lại.
Đúng như lo lắng của cô giáo Tiến, ông Bùi Hiền bị ném đá vì người ta đã quá nhạy cảm với chuyện cải cách của Bộ Giáo dục. Những dự án kiểu rau ông này cắm càm bà kia, ngốn hàng ngàn tỷ gây nợ nần chồng chất. Nhưng càng cải cách càng rối loạn, thầy cô giáo và học sinh trở thành nạn nhân đã bao nhiêu năm nay khiến người ta chán ngán lắm rồi.
Giáng sinh đã tới rất gần. Vào thời điểm này, tất cả các địa điểm du lịch và khu vui chơi công cộng tại thủ đô Washington DC đã được trang hoàng tràn ngập không khí Giáng sinh. Là một trong những điểm du lịch thu hút đông đảo du khách nước ngoài và người Mỹ, vườn Bách Thảo tại Washington DC cũng đã có những hoạt động rất riêng phục vụ khách tham quan trong dịp này. Đặc biệt đối với các em nhỏ thì khu vườn thực sự đang trở thành một thế giới thần tiên thu nhỏ đầy hấp dẫn. Việt Hùng ghi nhận cho VOA Việt ngữ.
Đến với không gian chính của vườn Bách Thảo trong dịp này, du khách như được lạc vào một thủ đô Washington DC thu nhỏ với đầy đủ những công trình kiến trúc nổi tiếng, từ tòa nhà Quốc hội cho tới đài tưởng niệm Washington DC, trung tâm Lincoln, những công trình vốn là điểm nhấn trên trục dọc của khu quảng trường quốc gia. Tất nhiên, người ta cũng tìm thấy ở đây tòa Bạch Ốc, khu bảo tàng Smithsonian, thư viện Quốc hội. Tất cả những công trình này được làm từ chính các loại cây lá vốn rất quen thuộc ở khu vườn Bách Thảo này. Chị Nguyễn Thanh Thảo từ Virginia nói.
Em chỉ rất là ngưỡng mộ Noel, cho nên mỗi cái cảnh đẹp ở đâu thì em đều cố gắng tới xem. Dạ, em cũng ở xa lắm.
Thầy Thánh Nam từ Virginia cho biết.
Thì cũng nghe nói khu vườn này cũng đẹp lắm, nó có nhiều hoa cây, nhưng mà bữa nay mới có dịp cùng với lại mấy thầy Phật tử đến đây thăm.
Từ không gian chính của vườn Bách Thảo khi tới với phòng trưng bày chuyên đề phục vụ Giáng sinh ở đây, khách tham quan sẽ được chứng kiến một nước Mỹ thu nhỏ với những công trình kiến trúc độc đáo và nổi tiếng từ khắp các tiểu bang. Con đường 66 lịch sử hay còn gọi là đường huyết mạch của nước Mỹ, những đoàn tàu hỏa thu nhỏ và một không gian được tạo dựng rất ấn tượng tại đây như dẫn du khách trở về với nước Mỹ cách đây hàng trăm năm. Tất nhiên đây cũng là không gian trưng bày thu hút nhiều trẻ nhỏ nhất của khu vườn trong những ngày này. Bà Marudy Kennedy từ California nói.
Tôi mới tới đây thôi, và thực sự thì mới đang bắt đầu khám phá những gì mà người ta đã làm ở đây. Nhưng tất nhiên, những công trình như thế này rõ ràng là rất tuyệt cho những đứa trẻ.
Bằng nguyên vật liệu chủ yếu là những loại cây lá có sẵn, vườn Bách Thảo tại Washington DC thực sự đã tạo ra một không gian rất ấn tượng để chào đón Giáng sinh sắp tới, mở cửa cho công chúng hoàn toàn miễn phí. Một nước Mỹ xưa cũ như trong các câu chuyện cổ tích được tái hiện trước mắt khách tham quan. Đó cũng chính là điều không những khiến trẻ nhỏ say mê, mà ngay đối với người lớn khi đến đây trong những ngày này cũng phải cảm thấy thích thú. Trên thực tế, không ít gia đình có trẻ nhỏ đã phải dành thời gian đưa con trẻ tới đây vào những ngày trong tuần. Bởi với một không gian đặc biệt như thế này, vườn Bách Thảo luôn có quá nhiều người tìm tới vào dịp cuối tuần.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Minh
Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Ngôn ngữ nào cũng có những từ thông thường được sử dụng bằng những cách không thông thường. Hôm nay chúng ta tập trung vào từ bridge, B-R-I-D-G-E, có nghĩa là cây cầu. Cầu là một cấu trúc giúp cho sự đi lại để vượt qua một thứ gì đó, như con sông, đường dây xe lửa, xa lộ hay một khe hở lớn trên mặt đất. Từ bridge cũng có thể mang nghĩa bóng là thứ để nối những vật không cụ thể, sờ mó được, như văn hóa hay hoạt động. Chẳng hạn như ta có thể nói âm nhạc và nghệ thuật là cầu nối các nền văn hóa và ngôn ngữ là một cầu nối giữa hai người. Nhưng ta hãy trở lại những cây cầu mà ta có thể dùng để vượt qua hay sử dụng như một phương tiện lớn như xe tăng để vượt qua. Những cây cầu thường đóng một vai trò quan trọng trong thời chiến. Một đội quân tấn công ngang qua một con sông có thể quyết định đốt cây cầu sau khi đã vượt qua. Đốt cầu như thế, đội quân ngăn bên địch sử dụng cây cầu. Tuy nhiên, đội quân này cũng phá bỏ cơ may quay trở lại qua sông. Đốt một cây cầu mở ngỏ cửa cho việc quân đội bị tấn công.
The expression burning your bridges means to act in a way that destroys any chance of returning to the way things were. When you burn your bridges, there is no going back.
Thành ngữ burning your bridges. Burning, B U R N I N G, là hiện tại phân từ của động từ burn, có nghĩa là đốt cháy. Burning your bridges, đốt cháy các cây cầu của bạn. Tiếng Việt lại thường nói là chặt cầu, có nghĩa là hành động theo một cách không thể quay trở lại tình trạng cũ được nữa. Khi chặt cầu, có nghĩa là không thể quay về.
Let's put this expression in the workplace. You decide to take a new job. Now, you must tell your boss you are leaving your current job. During that conversation, you tell him how much you hated your job, how much you hated working for him, and how glad you are to finally leave.
Ta hãy đưa thành ngữ vào một tình huống nơi làm việc. Bạn quyết định nhận một việc làm mới. Nay, bạn phải báo cho sếp biết sẽ thôi công việc đang làm. Trong khi nói chuyện với sếp, bạn nói với ông ta rằng bạn ghét công việc của mình đến mức nào, bạn ghét phải làm việc cho ông ta đến cỡ nào và vui mừng xiết bao khi thôi việc.
You have just burned your bridge. You have destroyed your relationship with that boss. If things do not work out with your new job, there is no way on earth your old boss will take you back, ever. And you can also forget about any good recommendation.
Thế là bạn vừa chặt cầu. Bạn đã phá tan quan hệ với ông sếp đó. Nếu công việc mới không trôi chảy, thì không có cách nào trên đời người sếp cũ nhận bạn trở lại. Không bao giờ. Và bạn đừng hòng có được một lời giới thiệu tốt để đi xin việc làm mới.
Burning your professional bridges can be foolish or it can be a bold career move. It is even bolder if you do it in a public manner.
Chặt những cây cầu ở nơi làm việc có thể là rất ngu dại hoặc cũng có thể là một quyết định táo bạo trong nghề nghiệp. Việc làm còn táo bạo hơn nếu được tiến hành một cách công khai, như trong trường hợp sau.
For example, in 2014, a woman named Charlo Green was a reporter on a news television show in Anchorage, Alaska. One night, she reported on a business called the Alaska Cannabis Club. Cannabis is another word for marijuana. Marijuana is currently illegal in most U.S. states.
Năm 2014, một phụ nữ tên là Charlo Green làm phóng viên cho một chương trình truyền hình ở thủ phủ Anchorage của bang Alaska. Một đêm, cô tường thuật về một cơ sở kinh doanh tên là Alaska Cannabis Club. Cannabis là một từ khác để chỉ marijuana, tức cần sa, một thứ ma túy. Cần sa hiện vẫn bị coi là bất hợp pháp ở đa số bang của Hoa Kỳ.
At the end of her report, Green announced that she owned the Alaska Cannabis Club. She told the audience that she wanted to spend her time fighting for freedom and fairness, which begins with legalizing marijuana here in Alaska.
Vào cuối bản tường trình, cô Green loan báo cô là người sở hữu của cơ sở Alaska Cannabis Club. Cô nói với khán giả rằng cô muốn dành thời giờ để tranh đấu cho tự do và công bằng, khởi đầu bằng việc hợp thức hóa cần sa ở bang Alaska.
Then she cursed, said she quit her job as a reporter, and walked off camera.
Kế đó cô chửi thề, nói là sẽ bỏ công việc làm phóng viên và rời khỏi máy thu hình.
Charlo Green completely burned her bridges with that news station. And probably every news station. No traditional media organization would ever take her back or give her a good job recommendation.
Charlo Green đã hoàn toàn chặt cầu với đài truyền hình tin tức đó và có lẽ mọi đài truyền hình tin tức khác. Không có cơ quan truyền thông nào lại nhận cô trở lại hay cho cô một lời giới thiệu tốt để tìm một việc mới.
But Green is okay with that. She said later in an interview that if she quit by politely giving 2 weeks' notice, nobody would know about the issue she really cares about.
Nhưng cô Green chấp nhận việc ấy. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, cô nói nếu cô bỏ qua phép giao tế thông thường là thông báo trước 2 tuần, thì không ai biết được về vấn đề mà cô thực sự quan tâm.
This brings us to another common expression using bridge. I will cross that bridge when I come to it. This expression means to not worry about a future problem, but rather deal with it when it happens.
Sự kiện này dẫn chúng ta đến một thành ngữ thông thường khác, cũng dùng từ bridge. I will cross that bridge when I come to it. Trong thành ngữ này có động từ cross, C-R-O-S-S, có nghĩa là vượt qua, băng qua, và come, C-O-M-E, là đến nơi. I will cross that bridge when I come to it, có nghĩa là không lo nghĩ về một vấn đề trong tương lai, mà chỉ đối phó khi vấn đề thực sự xảy ra.
When it came to dealing with the problem of quitting her job, Charlo Green certainly crossed that bridge when she came to it. And then she burnt it to the ground.
Khi bàn về chuyện đối phó với vấn đề bỏ việc, cô Charlo Green chắc hẳn đã vượt qua cây cầu rồi chặt đứt cầu.
In fact, people now mix these two expressions in a joking way. They say, I'll burn that bridge when I come to it.
Trên thực tế, mọi người nay thường giỡn cợt, lẫn lộn hai thành ngữ với nhau. Họ nói là I'll burn that bridge when I come to it. Tôi sẽ chặt cầu khi gặp nó. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.